là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 31 tháng 5, 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Ủy ban Nhân dân tỉnh họp thành viên ủy ban triển khai nhiệm vụ tháng. Các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Tỉnh Yên Bái tiêm vaccine phòng Covid-19 lần 1, đợt 2. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 sẽ có trên 8.000 thí sinh dự thi. Tiếp đó là phản ánh nỗ lực của các cấp các ngành trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và các tin thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, sáng nay 31 tháng 5, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Tới sự ủng hộ có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Chu Đình Ngữ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp khó lường tại một số địa phương trên cả nước. Các cơ quan đơn vị chức năng, các lực lượng tuyến đầu như ngành y tế, công an, quân đội và tổ COVID-19 cộng đồng, tình nguyện viên trên cả nước đang phải dốc sức ngày đêm vượt qua những khó khăn nguy hiểm để đẩy lùi dịch bệnh. Nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch bệnh với tinh thần chung tay góp sức cùng đẩy lùi dịch bệnh vì sức khỏe của mình và cộng đồng. Các cán bộ công chức người lao động của Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ủng hộ mỗi người một ngày lương với số tiền 60 triệu đồng. Những đóng góp của các cán bộ công chức và người lao động ba cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy góp phần cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh với phương châm giữ được khu dân cư an toàn, huyện an toàn, tỉnh an toàn, cả nước an toàn, thực hiện mục tiêu kép vừa chiến thắng dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra của năm 2021.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức họp thành viên Ủy ban tháng 5 năm 2021 đánh giá tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2021. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.
Trong 5 tháng năm 2021, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, các cấp các ngành, các địa phương trong tỉnh đã tiếp tục tập trung triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Một số chỉ tiêu chủ yếu tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng so với tháng trước và so với cùng kỳ như trồng rừng ước đạt trên 12.700 ha. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 8,9% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 8.900 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 83 triệu đô la. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 1.260 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt trên 5.698 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội, giảm nghèo, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chăm lo. Quốc phòng an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định, không có điểm nóng về an ninh trật tự. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được trong thời gian qua, đánh giá tác động ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến các lĩnh vực, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đảm bảo hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 theo kế hoạch. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các ngành tập trung rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ, nhất là đối với các chỉ tiêu nhiệm vụ đạt thấp, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện để đảm bảo trong 6 tháng đầu năm cơ bản đạt 50% kế hoạch năm 2021. Tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu kép. Trong đó thực hiện nghiêm ngặt, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhất là tại các khu cụm công nghiệp, các nhà máy xí nghiệp, phân xưởng, các khu nhà trọ của công nhân, học sinh có tập trung đông người. Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hoàn thành các nội dung đưa vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, đồng thời bổ sung cập nhật điều chỉnh nội dung nhiệm vụ giải pháp vào chương trình hành động số 10, chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, chương trình hành động số 2 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể trong từng lĩnh vực cho các sở ngành, nhằm vừa làm tốt công tác phòng chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch bệnh COVID-19. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp của các ngành và đặc biệt là sức mạnh đoàn kết, đồng lòng, chung sức của toàn thể nhân dân, với quyết tâm chính trị cao đã hành động quyết liệt chống dịch như chống giặc, bước đầu đạt được kết quả rất quan trọng, vừa cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, vừa thực hiện được các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên hiện nay dịch bệnh vẫn đang diễn biến rất phức tạp, lây lan nhanh và rất nguy hiểm khó lường. Từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, dịch bệnh bùng phát lần thứ tư đã phát sinh trên địa bàn nhiều tỉnh thành phố. Yên Bái là địa phương giáp danh với nhiều tỉnh có trục đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đi qua, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Đến ngày 27 tháng 5 năm 2021, nước ta đã có trên 3.000 ca nhiễm COVID-19 đang điều trị và hàng vạn ca F1, F2, hàng trăm nghìn lượt người phải cách ly, một số nơi phải phong tỏa, giãn cách xã hội. Lực lượng ở tuyến đầu như ngành y tế, quân đội, công an, tổ COVID-19 cộng đồng, tình nguyện viên đang phải dốc sức ngày đêm đối mặt với khó khăn nguy hiểm. Nhiều tấm gương làm việc tận tụy, quên mình, xả thân vì nhiệm vụ, làm lay động lòng người, được cả xã hội cảm phục biết ơn. Thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 30 tháng 3 năm 2020. Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 27 tháng 5 năm 2021. Để huy động tối đa mọi nguồn lực cùng hệ thống chính trị của toàn tỉnh quyết tâm kiểm soát dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân nêu cao ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành nghiêm quy định của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, của Ban thường vụ tỉnh ủy, các văn bản chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh về tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, không để bùng phát trong cộng đồng. Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài chống dịch. Toàn thể nhân dân đồng lòng chung sức vì sức khỏe của mình và của cộng đồng, nỗ lực cao nhất để giữ được khu dân cư an toàn, xã an toàn, huyện an toàn, tỉnh an toàn, cả nước an toàn. Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, tiếp tục chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh, tập trung chủ yếu cho các nội dung kinh phí mua vaccine, máy thở và các thiết bị y tế, hỗ trợ cho khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng, động viên lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương theo mức lương hiện hưởng. Mỗi hộ tiểu thương ủng hộ tối thiểu 50.000 đồng. Các hộ dân ở thành thị ủng hộ tối thiểu 20.000 đồng một hộ. Các hộ ở nông thôn ủng hộ tối thiểu 10.000 đồng một hộ. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh Yên Bái hãy tích cực ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin trân trọng cảm ơn lòng hảo tâm, nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã và đang và sẽ tiếp tục đóng góp ủng hộ vật chất, tinh thần cho công tác phòng chống dịch. Các khoản ủng hộ sẽ được công khai minh bạch, sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả thiết thực. Mọi sự quan tâm ủng hộ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 xin gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, địa chỉ Tổ dân phố số 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại liên hệ 02163 852 337. Di động 0912 506 193. Ông Đinh Văn Quý, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Phong trào. Hoặc ủng hộ bằng hình thức chuyển khoản. Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái. Số tài khoản: 115002 852 255. Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Yên Bái. Xin trân trọng cảm ơn.
Nhằm tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ nhất cho các đối tượng ưu tiên theo nghị quyết số 21 của Chính phủ, từ ngày 28 tháng 5, 2021, Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 lần 1 đợt 2 năm 2021.
Theo kế hoạch, dự kiến sẽ có 4.923 người được tiêm, trong đó có 4.695 người chưa được tiêm đợt 1, 162 người thuộc các cơ quan báo chí gồm Báo Yên Bái, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh và 66 người thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực 7. Thời gian triển khai tiêm từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6 năm 2021. Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Trung tâm Y tế các huyện Trấn Yên, Lục Yên, Văn Yên, Trạm Tấu, Mù Căng Chải, Văn Chấn, Yên Bình triển khai tiêm cho người làm việc tại các cơ sở y tế, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện và cấp xã.
Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái đón trên 3 triệu lượt khách, trong đó trên 227.000 lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng du lịch hàng năm đạt 10,3%, doanh thu từ hoạt động du lịch tăng 19,6%, dịch vụ du lịch đã giải quyết việc làm cho khoảng 6.000 lao động. Tuy nhiên, theo đánh giá, sản phẩm du lịch của tỉnh chưa đa dạng, thiếu hấp dẫn, đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch chưa đáp ứng được yêu cầu. Cùng với đó, hệ thống cơ sở lưu trú dịch vụ du lịch chưa đáp ứng nhu cầu đa dạng của các phân khúc thị trường khách du lịch, nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động du lịch còn thiếu và yếu. Nguyên nhân là do sự phối hợp giữa các ngành và các địa phương chưa chặt chẽ, thu hút được các nhà đầu tư để đầu tư phát triển đồng đều các vùng du lịch của tỉnh, hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh còn hạn chế, lực lượng lao động trong ngành chưa đáp ứng yêu cầu cả về số lượng và chất lượng. Do đó, để hướng đến mục tiêu phát triển du lịch xanh bản sắc hấp dẫn và trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, theo nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, cần phải có kế hoạch hành động cụ thể và cơ chế chính sách kịp thời hiệu quả.
Thực hiện đề án đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn 2030, Yên Bái phấn đấu mỗi năm chuyển dịch khoảng 6.000 lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Để đáp ứng các mục tiêu của đề án từ nay đến năm 2025, tỉnh Yên Bái đã đào tạo nâng cao chất lượng lao động, chú trọng đào tạo ngành nghề phi nông nghiệp cung ứng cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh và thị trường lao động ngoài tỉnh, giải quyết việc làm cho lao động tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển các loại hình doanh nghiệp, ngành nghề sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút tạo việc làm cho lao động.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đang đến gần, dự kiến tỉnh Yên Bái sẽ có trên 8.100 thí sinh tham dự. Đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái đã thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các trường chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt trong thời gian nghỉ cách ly xã hội phòng chống dịch COVID-19, các nhà trường chuyển từ dạy trực tiếp sang học trực tuyến, đảm bảo 100% học sinh lớp 12 tham gia học tập. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, các bài thi được tổ chức gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ, một bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn thi thành phần là vật lý, sinh học và hóa học, một bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn thi thành phần là lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành giáo dục và đào tạo đang khẩn trương chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt hiệu quả cao.
Nhằm góp phần chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của thiếu nhi trên địa bàn, Tuổi Trẻ huyện Yên Bình đã có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Ban chấp hành huyện đoàn đã đến thăm hỏi động viên tặng quà cho em Triệu Ngọc Khánh không may bị khuyết tật và em Hứa Kim Long sống trong gia đình thuộc diện hộ nghèo ở xã Phúc Ninh. Cùng với đó, thực hiện phong trào nâng cánh ước mơ trao học bổng cho hai thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tịnh Hưng và xã Phú Thịnh, mỗi suất 2 triệu đồng. Trao bổng Doraemon từ quỹ học bổng hỗ trợ giáo dục Việt Nam cho một học sinh trường trung cơ sở thị trấn Yên Bình. Đồng thời, Tuổi Trẻ Yên Bình cũng vận động các tổ chức cá nhân các mạnh thường quân giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Những hoạt động ý nghĩa của Tuổi Trẻ Yên Bình nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 năm nay đã động viên khích lệ các em nhỏ chịu thiệt thòi trong cuộc sống, vượt lên khó khăn để trở thành con ngoan trò giỏi, đạt thành tích học tập xuất sắc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, lãnh đạo các đảng đối lập ở Israel ngày 30 tháng 5 đã đạt thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh. Bước đi được cho là sẽ kết thúc bế tắc chính trị hậu bầu cử ở Israel, đồng thời có thể chấm dứt tham vọng trở thành thủ tướng tại nhiệm lâu nhất ở Israel của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh, ông sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn cản việc thành lập chính phủ liên minh. Các cuộc đàm phán thành lập liên minh đã đi vào bế tắc kể từ sau cuộc tổng tuyển cử hồi cuối tháng 3 năm 2021, cuộc bầu cử thứ tư trong 2 năm ở Israel. Trong cuộc bầu cử lần này, đảng Likud canh hữu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu giành được nhiều ghế nhất trong số các đảng phái, nhưng ông không nhận được sự ủng hộ để thành lập chính phủ. Trong một tuyên bố trên truyền hình, lãnh đạo đảng Yemina Naftali Bennett khẳng định quyết tâm xây dựng một chính phủ đoàn kết dân tộc cùng với đảng Yesh Atid của ông Yair Lapid. Theo đó, ông Lapid sẽ có thời gian từ nay đến ngày 2 tháng 6 để quyết định liệu có liên minh với đảng Yanaya để thành lập chính phủ mới Israel hay không.
Ngày 30 tháng 5, truyền thông Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Đức và Pháp đồng đưa tin cơ quan an ninh quốc gia Mỹ NASA đã lợi dụng quan hệ đối tác với qua cơ quan tình báo quân sự và đối ngoại Đan Mạch để do thám các chính trị gia hàng đầu châu Âu. Theo truyền thông các nước châu Âu, trong các năm từ 2012 tới 2014, cơ quan an ninh quốc gia Mỹ đã lợi dụng sự hợp tác tình báo của cơ quan tình báo quân sự và đối ngoại Đan Mạch để thực hiện việc do thám, bao gồm việc truy cập vào các nội dung tin nhắn SMS, các cuộc gọi điện thoại và truy cập internet, trong đó có nội dung tìm kiếm, nội dung chat và các dịch vụ nhắn tin của các quan chức các nước Đức, Thụy Điển, Na Uy, Hà Lan và Pháp. Cũng theo các hãng truyền thông này, trong số các quan chức bị do thám ở Đức có Thủ tướng Angela Merkel và Ngoại trưởng Đức, khi đó là ông Steinmeier. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch cho rằng nghe lén có hệ thống đối với các đồng minh thân cận là không thể chấp nhận được. Cũng trong ngày 30 tháng 5, chính phủ Na Uy và Thụy Điển đã yêu cầu chính phủ Đan Mạch trả lời ngay lập tức các báo cáo của phương tiện truyền thông về các hoạt động gián điệp của cơ quan an ninh quốc gia Mỹ thông qua cơ quan tình báo Đan Mạch. Malaysia đang có kế hoạch thành lập thêm các trung tâm tiêm chủng lớn trên toàn quốc để có thể nâng số người được tiêm phòng vaccine COVID-19 lên trên 150.000 người mỗi ngày. Theo kế hoạch của chính phủ Malaysia, nước này sẽ thành lập 5 trung tâm tiêm chủng lớn quanh khu vực thủ đô Kuala Lumpur và xem xét thành lập thêm 2 trung tâm nữa ở các bang Penang và Johor ở phía nam. Ngoài việc thành lập trung tâm tiêm chủng, Malaysia cũng sẽ huy động các bác sĩ tư nhân tham gia để nâng số người được tiêm chủng mỗi ngày, cao gấp 1,5 lần so với hiện nay. Theo báo cáo của Bộ Y tế Malaysia, gần 6% trong tổng số 32 triệu người dân nước này đã được tiêm chủng. Tuy nhiên, số người được tiêm chủng khá lớn, nhưng tình hình dịch tại Malaysia vẫn đang rất phức tạp khi tỷ lệ mắc COVID-19 trên 1 triệu dân của nước này đã vượt qua cả Ấn Độ. Ngày 31 tháng 5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ bắt đầu xây dựng kênh đào Istanbul vào cuối tháng 6 nhằm tạo ra lối đi tránh qua eo biển Bosphorus. Theo kế hoạch, sẽ có 6 cây cầu bắc qua con kênh và 2 thành phố mới sẽ được kiến thiết ở hai bên bờ của tuyến đường thủy nhân tạo này. Dự kiến công trình xây dựng kênh đào rộng khoảng 150m và sâu 25m sẽ hoàn thành vào năm 2023. Năm 2019, Thổ Nhĩ Kỳ công bố tổng kinh phí dự ước là 13 tỷ đô la. Cơ quan quản lý kênh đào Suez của Ai Cập tuyên bố vụ tàu chở hàng Ever Given mắc cạn trong 6 ngày cuối tháng 3 hoàn toàn là do lỗi của thuyền trưởng. Mọi dữ liệu tộp đen đều cho thấy các nhân viên hướng dẫn của cơ quan quản lý kênh đào Suez không phạm sai lầm nào. Sự cố là do lỗi của thuyền trưởng khi người này đã không kiểm soát được con tàu. Cụ thể, tàu Ever Given đã liệng sang trái, sang phải rồi đâm vào bờ kênh của kênh đào Suez và mắc kẹt. Thuyền trưởng đã 8 lần phát tín hiệu điều chỉnh trong vòng 12 phút, hành động quá gấp gáp khi cố tìm cách đưa tàu trở lại trạng thái bình thường. Ngày 31 tháng 5, truyền thông Triều Tiên lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ việc Mỹ xóa bỏ hiệp ước giới hạn năng lượng phát triển tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc. Trước đó, trong cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Joe Biden hồi tháng này, Tổng thống Moon Jae-in cho hay Mỹ đã xóa bỏ các quy định giới hạn hoạt động phát triển tên lửa của Seoul trong vài thập niên qua. Theo đó, Mỹ từng giới hạn Hàn Quốc chỉ phát triển các tên lửa đạn đạo có tầm bắn là 800 km. Triều Tiên cáo buộc Mỹ đang muốn thắt chặt thêm quan hệ quân sự với Hàn Quốc và kích động cuộc đua vũ trang trên bán đảo Triều Tiên. Thậm chí ông Kim cho rằng việc Tổng thống Moon hoan nghênh động thái của Mỹ là thiếu đứng đắn. Thưa quý vị và các bạn, theo nghiên cứu, trong khói thuốc chứa hơn 7.000 hóa chất với hàng trăm loại có hại cho sức khỏe, gây ra các bệnh ung thư phổi, hô hấp, tim mạch, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Theo thống kê, Việt Nam là một trong 15 nước có số người hút thuốc cao nhất trên thế giới, với trên 15 triệu người hút và 33 triệu người bị ảnh hưởng bởi khói hút. Do đó, để xây dựng mục tiêu vì cộng đồng không khói thuốc năm 2013, luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn ra phổ biến, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và xã hội. Như ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 năm 2021 với chủ đề cam kết bỏ thuốc lá. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Theo ghi nhận của phóng viên thời sự tại các địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Yên Bái như quán nước, bến xe, hành lang bệnh viện, không khó bắt gặp hình ảnh người dân tự do hút thuốc lá. Hầu như ai cũng biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe và trên các bao thuốc đều có dòng chữ cảnh báo về tác hại của thuốc lá. Tuy nhiên vẫn thản nhiên hút thuốc và cho rằng đó là một thói quen. Một người dân thường hút thuốc lá nói:
"Tôi thì cũng hút được khoảng thuốc lá này được khoảng tầm trên chục năm rồi. Nói chung là cũng có nhiều cái tác hại nên là khuyên các bạn trẻ chưa hút thì nên dừng lại."
Ông Đỗ Chí Đức ở thôn Minh Thành, xã Tuy Lộc, sau nhiều năm hút thuốc lá khiến sức khỏe của ông giảm sút, thường xuyên ho, đau ngực, khó thở, đờm nhiều. Khi đến bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh khám, ông được chẩn đoán hẹp vành mạch phổi, tràn dịch màng phổi. Ông Đỗ Chí Đức, thôn Minh Thành, xã Tuy Lộc, thành viên Bái nói:
"Hút thuốc lá đến nay là cũng là hơn 30 năm rồi. Thế nhưng mà thực ra đến lúc này thì thấy cái sức khỏe của mình là nó có đi xuống nhiều quá. Thế là nó cũng từ cái do cái khói thuốc đến bây giờ thì tôi cũng ho, rồi là đến có đờm. rồi dẫn đến coi là tắc nghẽn mạch vành phổi. Thế là tôi đã phải vào trong đây để nhờ bác sĩ điều trị và khám bệnh. À, đến nay thì cũng được sự nhiệt tình của bác sĩ thì bệnh thì cũng có tiến triển. À, thế là thuốc lá thực ra nó có rất có hại cho sức khỏe. Cái đó thực ra nhiều các cái quảng cáo ở trên mà nên bỏ thuốc lá thuốc lào thì tôi cũng nên tất cả mong các mọi người nên bỏ.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Tô Thanh Hướng, trưởng khoa các bệnh về phổi, bệnh viện lao và bệnh phổi nói.
70 đến 75% là cái bệnh nhân mà đã đến đây là trong cái tình cảnh là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đấy. Và cái tác hại của nó thì bệnh nhân cũng chưa nhìn ra, nhưng đến nay thì vào thì bệnh nhân có những biểu hiện là khó thở nhiều. Đấy, đặc biệt là như thế, và những cái thể trạng của bệnh nhân gầy sút, không lao động được. Đấy, nói chung là tác dụng của tác hại của cái thuốc lá là như vậy. Và quá trình nó sinh ra, ngoài ra thì có thể có những cái bệnh phối hợp. Đấy là cái bệnh phổi tắc nghẽn, còn những cái bệnh phối hợp thì cũng có thể là bệnh tim mạch, đấy cũng có. Và có những cái bệnh nhân về cái sức khỏe sinh sản cũng gặp, cũng tỷ lệ ít là do cái tác hại của thuốc. Đấy. Nói chung ngoài ra thì bệnh nhân không lao động được thì thường là xảy ra ở những cái bệnh nhân mà nghèo. Đấy, không có cái đủ cái điều kiện kinh tế mà chữa đi khám chữa bệnh. Đấy, đến lúc mà đến đây thì bệnh nặng quá thì thường chúng tôi phải cấp cứu. Chữa chỉ ổn định trong những cái giai đoạn nó không khởi khỏi được, không thể hết được cái nguyên nhân đó, mà bệnh nhân lại càng ngày càng tuổi cao thì sức khỏe càng giảm sút.
Thuốc lá là yếu tố nguy cơ gây ra nhiều bệnh tật nguy hiểm, bởi trong khói thuốc có tới 7.000 chất hóa học độc hại, 69 chất gây ra bệnh ung thư. Sử dụng thuốc lá có thể gây ra 25 căn bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, thanh quản, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính. Mỗi năm, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh khám cho trên 3.000 bệnh nhân, trong đó khoảng 400 người vào viện do các bệnh liên quan đến hút thuốc. Thạc sĩ bác sĩ Vũ Anh Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh nói.
Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà khi mắc phải thì là không tử vong ngay, nhưng mà bệnh nhân thường xuyên ốm đau phải nhập viện, do đó sẽ kéo dài cái thời gian ốm, thời gian nghỉ ốm và mất nhiều thời gian tiền của cho công tác chữa trị. Ấy, hiện nay thì tại Bệnh viện Lao, Bệnh phổi Yên Bái cũng có cái đơn vị mà gọi là CMU hướng dẫn là cai 7 bước cai thuốc lá trong 5 ngày là có thể là bạn có thể tự bỏ thuốc lá, hút thuốc lá cũng như là các chế phẩm thuốc lá mới như bây giờ là như là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và thuốc xa xi. Thế thì là đối với chúng tôi ở góc độ cán bộ chuyên khoa chuyên ngành thì có ý kiến chúng ta nên bỏ thuốc lá, và bỏ thuốc lá thì không bao giờ muộn, bỏ càng sớm càng tốt.
Luật phòng chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực từ năm 2013, tuy nhiên tình trạng người dân hút thuốc lá mọi nơi mọi lúc ở nước ta nói chung và trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói riêng vẫn diễn ra phổ biến, và đối tượng hút thuốc lá ngày càng trẻ hóa, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người hút mà còn tác động tới cả những người xung quanh, gây ô nhiễm bầu không khí. Ngoài thuốc lá thông thường, hiện trên thị trường còn có thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Đều có chứa các thành phần độc hại. Khi sử dụng đều có sự đốt cháy và có khói, hơi lan tỏa ra môi trường, gây hại cho người xung quanh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, có khoảng 780 triệu người muốn bỏ thuốc lá, đặc biệt trong đại dịch COVID-19. Vì hút thuốc lá sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm COVID-19, nhất là những người mắc các bệnh về tim mạch, hô hấp, ung thư, tiểu đường. Hưởng ứng Ngày Thế giới Không Thuốc Lá và Tuần lễ Quốc gia Không Thuốc Lá với chủ đề cam kết bỏ thuốc lá, trong thời gian từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 năm 2021, UBND tỉnh Yên Bái đã có văn bản về việc đẩy mạnh các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá bằng các biện pháp tăng cường phối hợp liên ngành, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và quy chế nội bộ của cơ quan đơn vị. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh nói.
Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong việc triển khai hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá, tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá theo quy định tại khoản 4 điều 5 của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, và tiếp tục đưa cái nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, và đưa cái quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào cái quy chế nội bộ của các cái cơ quan, các cái đơn vị, và đưa cái nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào cái hương ước và cái quy ước tại các cái thôn bản, các cái tổ dân phố và treo cái biển báo cấm hút thuốc tại các cái địa điểm có quy định cấm hút thuốc, như tại nơi làm việc, các cơ sở y tế, các cái trường học, rồi các khách sạn, nhà hàng và các cái địa điểm công cộng, cũng như quy định ở trong nhà khác theo cái quy định tại cái điều 11 và điều 12 của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, và đẩy mạnh hoạt động giám sát và tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, đặc biệt là những cái địa điểm công cộng. Và bên cạnh đó thì cần có cái biện pháp mạnh hơn nữa để ngăn chặn cái nạn hút thuốc một cách triệt để hơn, như việc kết hợp giữa việc tuyên truyền vận động với cái việc xử phạt để bài trừ thuốc lá trong cộng đồng.
Với mục tiêu vì một cộng đồng không khói thuốc lá và giảm tỷ lệ tử vong sớm do các bệnh liên quan đến thuốc lá, đặc biệt là bệnh ung thư phổi, bên cạnh việc đẩy mạnh thực hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá, mỗi người dân cần tự nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, từ đó giảm số lượng người hút để tạo ra một môi trường sống lành mạnh, bảo vệ sức khỏe của chính mình, gia đình và cộng đồng.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đêm qua đã diễn ra một số trận giao hữu bóng đá quốc tế. Đáng chú ý, Thái Lan đã phải nhận thất bại nặng nề 1-4 trong trận giao hữu cuối cùng trước Uzbekistan trong hành trình chuẩn bị vòng loại World Cup 2022. Trước Uzbekistan, Thái Lan tỏ ra chắc chắn trong hiệp 1, thậm chí đoàn quân huấn luyện viên Nishino còn có bàn thắng vượt lên dẫn trước 1-0 phút 60. Tuy nhiên, Uzbekistan đã vùng lên mạnh mẽ sau đó và ghi liền 4 bàn thắng để thắng ngược Trung Quốc với tỷ số 4-1. Như vậy, Thái Lan đã kết thúc chuỗi thi đấu tập huấn với kết quả 3 trận không thắng. Ngoài trận hòa 2-2 với Tajikistan, đội bóng xứ chùa vàng còn nhận trận thua 0-1 trước Oman trong trận đấu tập đầu tiên. Tiền đạo Wally lập cú đúp ở trận đấu giữa Guam và Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022 để giúp đội bóng tỷ dân có chiến thắng đậm, củng cố vị trí thứ hai tại bảng A. Tuyển Trung Quốc cầm bóng 76%, tung ra tổng cộng 13 cú sút trong hiệp 1. Tuy vậy, đội bóng áo trắng phải đợi tới phút 20 mới có bàn khai thông thế bế tắc. Wally đem về cho đội nhà từ quả phạt đền sau khi bị Mark Long Evans phạm lỗi trong vòng cấm. Tiền đạo sẽ cùng Espanyol thi đấu ở La Liga mùa tới đã đánh lừa thủ môn để mở tỷ số. Có bàn dẫn trước, các chân sút áo trắng dường như cởi bỏ áp lực. Sự cổ vũ của hơn 30.000 khán giả trên sân Tô Châu càng giúp các trò huấn luyện viên Lietia chơi hưng phấn. Phút 39, Jin Jingdao nhận được cách biệt sau pha thoát xuống sức điểm cận thành từ cú chọc khe của đội trưởng Wuxi. Sang hiệp 2, tuyển Trung Quốc có liền 3 bàn trong 10 phút từ tình huống dàn xếp đá phạt, cú lấy băng vào dứt điểm tinh tế mang về bàn thắng thứ 3 ở phút 55. Tiếp đó, đội trưởng Wuxi điền tên lên bảng tỷ số với pha lập công phút 61. Tiền đạo nhập tịch Eskansson đánh đầu cận thành ghi bàn phút 65. Những phút cuối trận, tiền đạo nhập tịch Alan, người được trao cơ hội vào sân đầu hiệp 2 ghi hai bàn để định chiến thắng 7-0 của tuyển Trung Quốc trước Guam. Tiếp tục với diễn biến các trận đấu tại giải quần vợt Pháp mở rộng ở nội dung đơn nam, bất ngờ đã xảy ra trong ngày mở màn Roland Garros khi hạt giống số 4 Dominic Thiem để thua Pablo Andujar trong ngày mở màn Roland Garros. Pablo Andujar đứng trước nguy cơ thua trắng Dominic Thiem khi bị dẫn 2-0 sau set đầu tiên. Tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha tận dụng thành công breakpoint game bản lề của set 3 để rút ngắn tỷ số, mở ra trận thắng ngược sau 5 set dài 4 tiếng 28 phút. Thiem sa sút ở nửa sau trận đấu. Cú trái một tay của anh thường xuyên lỗi và bị Andujar khai thác triệt để. Khả năng di chuyển của tay vợt áo trên mặt sân sở trường suy giảm sau một pha trượt chân ở cuối set 4. Thiem trải qua một giải tồi tệ với 8 thất bại và chỉ thắng 9 trận. Về phần Andujar, đây là lần đầu tiên anh thắng một tay vợt thuộc top 5 thế giới. Ở nội dung đơn nữ, bất ngờ đã sớm xuất hiện ngay ở vòng 1 khi tay vợt cựu số 1 thế giới Angelique Kerber đã phải chịu các vợt trước đàn em Angelina Kalinina. Dù hơn tay vợt người Ukraine tới 112 bậc trên bảng xếp hạng WTA, nhưng Kerber lại dễ dàng chịu trận và bị loại sau 2 set với tỷ số 2-6-4-6. Ngược lại, tay vợt số 2 thế giới Naomi Osaka đã không gặp quá nhiều khó khăn trước đối thủ người Rumani Patricia Mariatic. Ngôi sao người Nhật Bản có chiến thắng 6-4 ở set 1 trước khi giải quyết trận đấu bằng chiến thắng sau loạt tiebreak trong set 2. Đối thủ ở vòng 2 của Osaka sẽ là tay vợt người Rumani khác, đó là Ana Bogdan, người đã có chiến thắng 6-1-6-3 trong trận mở màn trước đối thủ người Italia Cociaretto.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 31 tháng 5 ngày 1 tháng 6 năm 2021, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 35 tới 37 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 30 tới 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 tới 29 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 23 tới 25 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 35 tới 37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 28 tới 30 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 36 tới 37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 29 tới 30 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.